Chương 645, hạt giống 3 về việc linh hồn của người Phật liên tịnh độ bí mất. Tôn Ngộ Không có hai suy đoán. Thứ nhất, do huyễn trùng cảnh mở ra dẫn đến biến đổi ở Phật liên tịnh độ giới, khiến mọi người trừ dược nhân đều mất đi linh hồn. Thứ hai, đây là âm mưu của Đa Bảo Như Lai. Tôn Ngộ Không nghi ngờ Đa Bảo Như Lai có liên quan đến kẻ đứng sau mạng, hợp tác để lấy đi linh hồn của người Phật liên tịnh độ, biến họ thành khôi lỗi giống Minh Thần Quân. Mất đi linh hồn, mất đi linh hồn, con người sẽ không cảm nhận được gì bất thường, nhưng họ cũng mất đi chính mình, chỉ cần một chút ám chỉ, họ sẽ trở thành khôi lỗi. Đây là lý do Đường Tam Tạng Độ Hóa Hóa có thể phát huy sức mạnh khủng bố ở đây. Tuy nhiên, khả năng thứ hai có vẻ ít khả thi hơn. Nếu như Lai lấy đi linh hồn, hắn ta sẽ biết hậu quả và không để Phật liên tịnh độ rơi vào tình trạng như hiện tại. Như Lai có thể sẽ biến tất cả mọi người thành khôi lỗi, giống như thủ đoạn hắn từng sử dụng ở bản cổ giới. Do đó, khả năng cao là Như Lai cũng không biết chuyện này. Có thể hắn chỉ là hợp tác với kẻ kia để trở thành giáo chủ Đại Tôn Phật giáo. Về việc Thánh Cực Phật muốn tìm kiếm dược nhân như thế nào, Tôn Ngộ Không cần tìm gặp Địch Chiến để biết thêm thông tin. Địch Chiến dường như là một nhân vật quan trọng, dựa vào trí nhớ của môn chủ Thánh Cực Phật môn, Tôn Ngộ Không nhận ra ngay cả môn chủ cũng có chút kiêng kỵ Địch Chiến. Điều này khá kỳ lạ, tu vi của Địch Chiến không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng lại khiến một môn chủ tứ phẩm tông môn kiêng dè. Có vẻ như sự tồn tại của Địch Chiến giúp Thánh Cực Phật môn có được địa vị cao dưới trướng Đại Tôn Phật giáo, và cũng là lý do Đa Bảo Như Lai cho phép Thánh Cực Phật môn hưởng đặc quyền. Tôn Ngộ Không không rõ Địch Chiến thuộc phe Đại Tôn Phật giáo hay đi theo Đa Bảo Như Lai truy sát mình. Hắn cần cẩn trọng hơn, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rời khỏi môn chủ Thánh Cực Phật môn, Tôn Ngộ Không đã thu thập được thông tin mình cần, thậm chí còn có thêm nhiều bất ngờ. Vỗ tay, Tôn Ngộ Không trở lại biệt viện Liên Vân, sau đó yêu cầu sư phụ thử khống chế những người bên dưới buông tha cho mọi sự chống cự. Đường Tam Tạng vốn tưởng rằng việc khống chế mấy chục vạn người sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, chỉ với một ý niệm trong đầu, tất cả bọn họ đều đồng thời đứng lên, bất động, nhưng Tôn Ngộ Không lại không cảm nhận được họ thực sự buông tha chống cự. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nghi hoặc gọi. Đường Tam Tạng có chút ấy nấy nói, ta không nghĩ họ nghe lời như vậy. Chỉ là thấy họ quỳ mãi cũng không tốt, nên muốn họ đứng lên. Tôn Ngộ Không cũng im lặng, những người này quá thực quá nghe lời. Sau đó, Đường Tam Tạng yêu cầu mọi người không cần chống cự. Tôn Ngộ Không ngồi xuống, đặt hai tay lên mặt đất, dự định thử nghiệm trận pháp mình đã bố trí trước đó. Theo sự vận hành của Tôn Ngộ Không, không gian xung quanh dao động nhẹ. Trong nháy mắt, mấy chục vạn hòa thượng vây quanh cả sơn môn lễ Phật tông bí mất hoàn toàn. Cổng không gian không nhất thiết phải mở ở phía trước, đôi khi mở ở dưới chân sẽ hiệu quả hơn. Nhìn quang cảnh vốn đông nghẹt người giờ đây trống trải, Đường Tam Tạng cảm thấy thủ đoạn của Đồ Nhi mình quả thực phi thường. Cùng lúc đó, một người khác cũng kinh ngạc đến mức cầm rớt. Đại sư, ngài làm thế nào vậy? Bọn họ đều đã chết sao? Tiểu hòa thượng lắp bắp hỏi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, không có, ta chỉ đưa họ đến một thế giới khác. Yên tâm đi, chúng ta không vô cớ sát sinh. Sau đó, hắn quay sang sư phụ. Sư phụ, chúng ta cần ở đây thêm vài ngày, sau đó ta sẽ đưa ngài đi ra ngoài một chút, độ hóa toàn bộ người Phật liên tịnh độ. Sau đó chúng ta có thể đến một thế giới khác. Trong tiềm thức của Đường Tam Tạng, hắn có một cảm giác mơ hồ rằng việc lợi dụng năng lực độ hóa hoa để độ hóa càng nhiều người càng tốt. Hai ngày trôi qua, Tôn Ngộ Không cho Bát Giới và Tiểu Bạch Lẫm xuất quan, chuẩn bị cho một trận chiến thực tế. Bất chấp số lượng địch thủ, họ chỉ cần liều mạng chiến đấu, có Mông Kế và Anh Chiêu hỗ trợ để bảo đảm an toàn. Cả hai đều háo hức được thử sức sau gần 3 tháng bế quan. Tu vi của họ tăng lên đáng kể nhờ tu luyện trong thế giới khí, nơi không có thiên đạo và thiên kiếp. Thể chất đặc biệt của Bát Giới giúp hắn tăng tu vi bằng cách tích lũy linh lực, trong khi Tiểu Bạch Long đã chuyển hóa toàn bộ linh lực trong cơ thể thành kim loại. Mái tóc và đồng tử của Tiểu Bạch Long giờ đây có màu vàng kim, tượng trưng cho sức mạnh công kích mạnh mẽ. Bản thể của hắn biến thành Hoàng Kim Thánh Linh Long, vượt trội hơn cả tứ đại hung thú trong bản cổ giới, ba bảo vật Hoàng Kim Thụ, Kim Tỳ và Hoàng Kim Long Giác đã biến hóa Tiểu Bạch Long từ Thủy Long thành Hoàng Kim Thánh Linh Long, một trong những loài rồng mạnh mẽ nhất lịch sử. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không dù sử dụng thiên địa hóa nhãn cũng không thể xác định lai lịch của ba bảo vật này. Rời khỏi thế giới khí, Tôn Ngộ Không nở nụ cười khi nhận ra Như Lai đã đến, tuy nhiên số lượng người đi theo Như Lai ít hơn so với dự tính. Có vẻ như Lai đã phát hiện ra những tông môn không có người và cử người đi kiểm tra. Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh và Đường Tam Tạng đến biệt viện Liên Vân để xem một vở kịch. Chẳng mấy chốc, một đám người xuất hiện trên bầu trời. Dẫn đầu mới đa bảo Như Lai đang ngồi trên đại sen, lão Sa kinh ngạc đến mức không tin vào mắt mình. Việc nhìn thấy Như Lai, người mà họ tưởng đã chết, quả thật là điều khó tin. Dường như Đường Tam Tạng cũng nhận ra Như Lai, nhưng không có biểu hiện bất ngờ nào. Ban đầu Tôn Ngộ không tưởng rằng sư phụ không nhìn rõ, nhưng khi đoàn người Như Lai đáp xuống biệt viện Liên Vân, chỉ cách ba người Tôn Ngộ không khoảng 7-8 mét, Đường Tam Tạng vẫn không có phản ứng gì. Tôn Ngộ không có chút thất vọng. Xem ra, việc gặp lại Như Lai dường như không khơi gợi được ký ức nào của sư phụ. Sư phụ, người này đến, ngài nhận thức không? Tôn Ngộ không dò hỏi, chỉ thấy Như Lai không tỏ ra hung hăng. Đường Tam Tạng lắc đầu, không biết. Chẳng lẽ vi sư phải nhận thức bọn họ sao? Tôn Ngộ không thở dài thầm than trong lòng. Chẳng lẽ sư phụ mất trí nhớ đã nghiêm trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn, sư phụ thậm chí không biết mình mất trí nhớ. Hầu hết mọi người khi mất đi một đoạn ký ức rất lớn sẽ không phát hiện ra. Bởi vì sau khi ký ức đó biến mất, ký ức của họ sẽ tự động quay về thời điểm trước đó. Ví dụ, một người mất trí nhớ từ 15 đến 20 tuổi. Khi tỉnh dậy, ký ức của họ sẽ quay lại 15 tuổi. Và họ sẽ không cảm nhận được 5 năm đã qua. Do đó, nhiều người sau khi bị thương ở não bộ và tỉnh lại thường nói rằng mình mất trí nhớ, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Lúc này, Như Lai lên tiếng, Tôn Ngộ Không, chuyện gì đã xảy ra với những tông môn kia? Có phải ngươi giở trò quỷ? Những người đó đâu, đều đi đâu rồi? Tôn Ngộ Không cười bí ẩn và đưa ra câu trả lời khiến Như Lai tức giận. Ngươi đoán, trên đường đi, Như Lai phát hiện hơn 30 tông môn không một bóng người. Điều này khiến tâm trạng hắn vô cùng tồi tệ. Giống như Tôn Ngộ Không suy đoán, hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi người Phật Liên Tịnh Độ mất đi linh hồn. Hắn cũng không biết họ đã mất đi linh hồn. Hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của vị đại nhân kia, dùng phương pháp đặc biệt khắc hình xăm con côn trùng sau gáy tất cả mọi người ở Phật Liên Tịnh Độ giới. Vị đại nhân kia nói rằng tất cả những người được xăm hình sẽ trở thành tay sai của Như Lai. Hơn nữa, hình xăm con côn trùng này sẽ hút một lượng linh lực nhất định từ cơ thể họ theo thời gian. Vì vậy, sự thật là, Như Lai chính là kẻ chủ mưu khiến người Phật Liên Tịnh Độ giới mất đi linh hồn. Nhưng bản thân hắn cũng không hề hay biết,